Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Chúng ta tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ hôm nay, bài thứ 15, căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 4 đến câu 10 với đề tài Đáp lại tình yêu Chúa. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 4 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương, khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc. Đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Anh em giống như người vợ ngoại tình, yêu kẻ thù của chồng. Anh em không biết rằng kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Kẻ thù đó là thế gian, là những thú vui tội lỗi. Kinh Thánh nói, Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến mức ghen tương. Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Anh em tưởng câu ấy chỉ là một lời vô nghĩa hay sao? Chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa. Như Kinh Thánh đã nói, Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng. Vậy, hãy phục tùng Đức Chúa Trời và chống lại quỷ vương. Nó sẽ tránh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh em. Người có tội, hãy rửa sạch tay mình và dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời để Ngài ngự trị. Hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm. Hãy hối tiếc, đau thương. hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, tại sao sứ đồ Gia Cơ gọi độc giả là bọn tà dâm? Chữ bọn tà dâm hàm ý gì? Câu hỏi thứ hai, theo ý bạn, làm bạn với thế gian nghĩa là gì? Chúng ta có thể làm bạn với thế gian như thế nào? Làm bạn với thế gian đặt chúng ta vào vị trí nào đối với Chúa? Câu hỏi thứ ba, trong câu 5, sứ đồ Gia Cơ có ý nói câu: Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ha mến chúng ta đến nỗi ghen tương, là một câu kinh thánh. Xin cho biết câu kinh thánh nào nói lên ý này? Câu hỏi thứ tư, theo câu 6, điều kiện để nhận được ơn của Chúa là gì? Câu hỏi thứ năm, làm thế nào để chứng tỏ chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa? Câu hỏi thứ sáu, xin kể ra những mạng lệnh hay những điều sứ đồ Gia Cơ bảo chúng ta làm trong phần từ câu 7 đến câu 10. Xin lưu ý đến các động từ ở trong phần này. Và câu hỏi thứ bảy, ý chính của Gia Cơ trong cả phần này là gì? Và bạn học được điều gì qua phân đoạn này? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, tại sao sứ đồ Gia Cơ gọi độc giả là bọn tà dâm? Chữ bọn tà dâm hàm ý gì? Câu hỏi thứ hai, theo ý bạn, làm bạn với thế gian nghĩa là gì? Chúng ta có thể làm bạn với thế gian như thế nào? Làm bạn với thế gian đặt chúng ta vào vị trí nào đối với Chúa? Câu hỏi thứ ba, trong câu 5, sứ đồ Gia Cơ có ý nói câu: Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ha mến chúng ta đến nỗi ghen tương, là một câu kinh thánh. Xin cho biết câu kinh thánh nào nói lên ý này? Câu hỏi thứ tư, theo câu 6, điều kiện để nhận được ơn của Chúa là gì? Câu hỏi thứ năm, làm thế nào để chứng tỏ chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa? Câu hỏi thứ sáu, xin kể ra những mạng lệnh hay những điều sứ đồ Gia Cơ bảo chúng ta làm trong phần từ câu 7 đến câu 10. Xin lưu ý đến các động từ ở trong phần này. Và câu hỏi thứ bảy, ý chính của Gia Cơ trong cả phần này là gì? Và bạn học được điều gì qua phân đoạn này? Trong suốt cả Kinh Thánh, con dân Chúa thường được ví sánh là người vợ của Chúa. Tiên tri Jeremy chương 31 câu 32 ghi: Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ai Cập, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dù rằng ta làm chồng chúng nó. Chúa Hằng Hữu phán vậy. Trong Kinh Thánh Tân Ước, hình ảnh Chúa là người chồng cũng được nhắc lại. Trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-23. Vợ phải tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Ngài cứu chuộc hội thánh là thân thể Ngài. Trong mối quan hệ vợ chồng, nếu không trung thành với nhau, nhưng gian díu với người khác, bị kể là ngoại tình hay tà dâm. Sách Ô-sê cũng đã nhiều lần dùng hình ảnh này để nói lên liên hệ giữa Chúa với con dân của Ngài. Sứ đồ Gia-cơ dùng chữ bọn tà dâm để gọi độc giả, vì ông có ý trách những người không hết lòng yêu Chúa mà lại yêu mến thế gian. Hỡi bọn tà dâm, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Theo câu 4 phần A, người theo Chúa có hai đối tượng để yêu thương, đời hay là Chúa? Đời hay thế gian là cả hệ thống dưới quyền của ma quỷ. Tất cả quyền lực gian ác chống lại Chúa. Theo những điều đã nói ở trên, Gia-cơ đặc biệt nhấn mạnh đến những lạc thú ở đời, là những điều lôi kéo người ta xa Chúa. Nếu chiều theo những lạc thú ở đời, là chúng ta đặt mình vào tư thế chống lại Chúa. Gia-cơ nhắc lại, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Câu 4 phần B. Chữ muốn ở đây trong nguyên ngữ là chọn. Hàm một ý quyết định, một sự lựa chọn. Không phải tự nhiên con người chống lại Chúa, nhưng con người chọn con đường đó cho mình. Trong câu 5, sứ đồ Gia-cơ nói, Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Ông hàm ý đây là một câu trích từ Cựu Ước. Thật ra, trong Kinh Thánh không có chỗ nào chép Đức Thánh Linh ghen tương cả. Tuy nhiên, ý này rất quen thuộc trong Cựu Ước. Chẳng hạn như suốt Ai Cập Ký chương 20 câu 5 và chương 34 câu 14. Gọi Chúa là Đức Chúa Trời kỵ tà. Chữ kỵ tà trong nguyên ngữ là ghen hay ghen tương. Chúng ta nhớ sứ đồ Gia-cơ đang dùng hình ảnh vợ chồng để nói về tình yêu giữa chúng ta với Chúa. Vì vậy, nếu chúng ta yêu mến thế gian hơn yêu Chúa, thì chắc chắn Chúa phải ghen, vì Chúa yêu chúng ta. Ghen là tiếng mà chúng ta có thể hiểu được, nên Kinh Thánh đã dùng để mô tả tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Điều này cho thấy tình yêu Chúa dành cho chúng ta thật cao cả, vĩ đại. Chúng ta không thể coi thường. Chúa yêu chúng ta và muốn chúng ta yêu Ngài hết lòng. Nhưng tự chúng ta không thể làm điều đó được. Vì vậy, Chúa cũng ban ơn để chúng ta có thể thắng những dục vọng của trần gian và hết lòng kính yêu Chúa. Chính vì vậy, sứ đồ Gia-cơ đã viết tiếp. Nhưng Ngài lại ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Theo câu 6 phần A. Chúng ta luôn luôn bị đời lôi cuốn đi xa Chúa. Nhưng ơn của Chúa bao giờ cũng tràn đầy để chúng ta có thể chiến thắng những cám dỗ ở đời. Theo câu 6. Điều kiện để nhận được ơn của Chúa là phải có tinh thần khiêm nhường. Khiêm nhường nghĩa là sẵn sàng vâng lời Chúa, không ỷ lại hay dùng sức riêng để chiến thắng tội lỗi. Người kiêu ngạo chẳng những không có sức để chống lại tội lỗi, mà còn đặt mình vào tư thế nghịch thù với Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo. Câu 6 phần B. Trong phần từ câu 7 đến câu 10, Sứ đồ Gia Cơ khuyên chúng ta làm những điều sau. Thứ nhất, phục Đức Chúa Trời. Thứ hai, chống trả ma quỷ. Thứ ba, đến gần Đức Chúa Trời. Thứ tư, lau tay. Thứ năm, làm sạch lòng. Thứ sáu, cảm biết sự khốn nạn. Thứ bảy, đau thương. Thứ tám, khóc lóc. Thứ chín, đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Và thứ mười, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Ý nghĩa của những điều này rất rõ ràng. Chỉ riêng động từ lau tay và cảm biết sự khốn nạn cần giải thích. Bàn tay thường được tượng trưng cho hành động hay những điều chúng ta làm. Lau tay hay là rửa tay, hàm ý ăn năn về những việc làm gian ác của mình. Cảm biết sự khốn nạn, nghĩa là phải ý thức về tình trạng tội lỗi xấu xa và ăn năn hối cải. Nói tóm lại, trong cả phần này, Sứ đồ Gia Cơ khuyên những người theo Chúa mà lâu nay đã bỏ Chúa, chạy theo đời, hãy quay trở lại, thuận phục Chúa, chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Khi chúng ta nhờ sức Chúa để chống lại ma quỷ sẽ lánh xa chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn và thực sự đau xót về tình trạng tội lỗi đó. Chỉ như vậy chúng ta mới nhận được ơn thương xót của Chúa. Ý chính của Sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn Kinh Thánh này là tình yêu Chúa dành cho chúng ta và tình yêu chúng ta phải dành cho Chúa. Nếu chúng ta không yêu Chúa như điều Chúa mong muốn, chúng ta phải ăn năn, hối cải, xin Chúa thương xót. Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng trần gian, ma quỷ và tội lỗi để hoàn toàn sống cho Ngài. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 4, từ câu 4 đến câu 10. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương, khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Anh em giống như người vợ ngoại tình, yêu kẻ thù của chồng. Anh em không biết rằng kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Kẻ thù đó là thế gian, là những thú vui tội lỗi. Kinh Thánh nói, Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến mức ghen tương. Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Anh em tưởng câu ấy chỉ là một lời vô nghĩa hay sao? Chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa. Như Kinh Thánh đã nói, Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng. Vậy, hãy phục tùng Đức Chúa Trời và chống lại quỷ vương, nó sẽ tránh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh em. Người có tội, hãy rửa sạch tay mình và dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời để Ngài ngự trị. Hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm. Hãy hối tiếc, đau thương, hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.